Hồng Liên Bảo Giám, chương 806. Kết quả cuộc chiến bất ngờ, 2. Góc truyện audio.com. Chờ sau khi chuẩn bị xong tất cả, lúc này Tô Kính mới liên lạc với bộ xương khô thần binh khôi lỗi. Cuộc chiến đấu ở bên trong Tu La Thành vẫn còn tiếp tục. Người khổng lồ đã bị ép vào trong kiến trung tại trung tâm thành thị. Vòng ngoài âm binh tử thương vô cùng nghiêm trọng. Tô Kính nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, liền phát động khôi lỗi giấy vốn ẩn nấp ở trong thành ra, lại bay lên trong không trung. Lần này, người khổng lồ cũng không có tâm tình đi đánh rơi khôi lỗi giấy này. Tô Kính rất liền thấy, trong thành thị, luyện khí sĩ trong tiên cảnh đều tập trung lại với nhau, đồng thời phát động một trận pháp cực lớn cung cấp lực lượng thực vật cho bên trong thành thị. Thực vật trong thành thị đã nhiều hơn gấp 10 lần so với thời điểm đám người Tô Kính rời đi. Những luyện khí sĩ đó vẫn còn tiếp tục làm chuyện này. Chờ toàn bộ thành thị hoàn toàn bị thực vật bao trùm, chính là thời khắc người khổng lồ diệt vong. Tô Kính thoáng do dự một chút, mệnh lệnh cho bộ xương khô thần binh khôi lỗi, bắn một pháo về phía nơi luyện khí sĩ tụ tập. Một pháo này bắn ra ngoài, phi thiên thành lơ lửng ở trên không trung cũng chấn động một cái. Trận pháp liên hệ phi thiên thành và Tu La Thành, còn có quy tắc của thế giới này, đều bị lay động. Một pháo này bắn ra, sử dụng không phải là thủ đoạn quần công, như vậy có thể sẽ không giết chết kẻ địch đủ nhiều. Nhưng luyện khí sĩ cường đại nhất trong đó lại chết chắc. Tô Kính trở nên kiên quyết. Một khi đã quyết định, hắn sẽ không có gì lo lắng nữa. Tô Kính để đại pháo ngũ hành lại chỗ này, cũng không phải là khẩu có uy lực lớn nhất kia. Khẩu đại pháo ngũ hành có uy lực lớn nhất được Tô Kính mang theo người cũng không nỡ đặt ở nơi nào. Nếu như lúc này bộ xương khô thần binh khôi lỗi gặp phải phản kích cũng không có thực lực vận chuyển đại pháo ngũ hành đi. Nếu chẳng may gặp phải loại tình huống này, Tô Kính cũng chỉ có thể cho nổ đại pháo ngũ hành tạo thành một ít sát thương cho kẻ địch chính là được một mất 10. Đại pháo phóng ra cường giả tiên cảnh trong toàn bộ Tu La Thành đều trợn tròn mắt. Những luyện khí sĩ này tập trung ở xung quanh trận pháp cực lớn, hơn 200 người trực tiếp bị bốc hơi. Trong hơn 200 người này, có phân nửa luyện khí sĩ cảnh giới kim đan. Lần này xuất chinh, ba luyện khí sĩ cường đại nhất đều ở bên trong. Kết quả chẳng biết tại sao bị công kích trong nháy mắt giết chết. Họa bất trắc này, tại sao luyện khí sĩ cảnh giới kim đan lại không có nửa điểm cảm ứng? Chết cũng không chỉ là hơn 200 người này, lần này đại pháo ngũ hành phóng ra chính là tương đương với công kích đơn thể. Nơi trọng yếu uy lực cực lớn, tất cả mục tiêu đều chết sạch sẽ. Cảnh giới của mọi người xung quanh vốn là thấp, thời điểm toàn lực phát động trận pháp hoàn toàn không đề phòng chút nào. Mặc dù là bị liên lụy còn có một tia đường sống hòa hoãn. Lại đảo mắt hơn 700 người chết theo, trong hơn 700 người này cũng có hơn 200 luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ còn có 8 kim đan. Đại pháo ngũ hành hình thành sóng xung kích lan tràn ra phía ngoài. Vị trí bố trí trận pháp là một chỗ điểm binh trận. Phía ngoài có tường viện cao lớn vây xung quanh, tất cả trùng kích đều bị tích góp lại ở bên trong điểm binh trận cực lớn. Có một người tính một người, ai cũng trốn không thoát, sau khi phát sinh đợt công kích thứ hai, mọi người mới miễn cưỡng khởi động lực lượng. Góc truyện audio.com, của lĩnh vực bảo vệ luyện khí sĩ cấp thấp xung quanh. Nhưng tử thương thảm thiết nặng nề như vậy. Tất cả những kế hoạch đã vạch ra, đều trở thành công dã tràng. Nơi trọng yếu thành thị, mấy trăm người khổng lồ này sau khi nhìn thấy phá hủy do đại pháo ngũ hành tạo thành cũng đều biến sắc. Bọn họ không phải là khôi lỗi, đều là sinh linh giống như đám người Tô Kính. Những người khổng lồ thái sơ, nắm giữ bí pháp tạo ra bọn họ chính là vì cải tạo nửa vị diện di tích vũ thánh này, khiến cho nửa vị diện này biến thành nơi có sinh mệnh lực. Như vậy có khả năng tuần hoàn không ngừng. Bằng không âm binh sớm muộn sẽ chết sạch sẽ, chỉ là lực lượng pháp tắc ở đây khiến cho nhân loại bình thường căn bản không thể sinh ra. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tạo ra người khổng lồ. Một pháo này của Tô Kính có vận khí không tệ, thống soái của đội quân tiên cảnh đang công kích vị trí trung tâm thoáng cái bị giết chết. Các kim đan còn sót lại quanh đó cũng không được 20. Những cường giả kim đan của tiên cảnh này vốn là yếu hơn so với thế giới của thần châu rất nhiều. Bởi vì Nguyệt Cung được ban thưởng rất nhiều lực lượng mới nâng cao cảnh giới. Bằng không nửa vị diện như vậy, không có khả năng có một bộ tộc cực lớn, số lượng cường giả kim đan có thể đột phá 100 người. Sau khi bộ xương khô thần binh khôi lỗi đắc thủ, Tô Kính cũng chỉ thị cho nó nhanh chóng thu hồi đại pháo ngũ hành, ném vào trong cờ bạch hổ. Hắn cũng không quan tâm về vấn đề sẽ tổn hại tới phẩm chất. Nếu đặt ở trên đầu tường, một khi bị phát hiện chẳng khác nào là tặng không cho kẻ địch. Sau khi bộ xương khô thần binh khôi lỗi thu hồi đại pháo ngũ hành cũng tốn không ít thời gian. Nó từ đầu tường thành trực tiếp nhảy lên vật cưỡi. Thời điểm nhảy xuống, nó đã bị một đám chiến sĩ tiên cảnh vây quanh. Một đám chiến sĩ này có ước chừng hơn 600 người. Dẫn đầu là một chiến sĩ mặc trọng giáp, bộ trọng giáp trên người lại hiếm thấy, không có bất kỳ hoa văn nào, giống như một mảng sắt. Bộ xương khô thần binh khôi lỗi làm sao có thể dây dưa? Bản thân nó cũng chính là lực lượng gần tới kim đan. Cho dù là vũ khí, lực sát thương cũng chẳng qua là khoảng kim đan nhất trọng. Bị hơn 600 người này bao vây, cho dù hắn phá không xong, vạn nhất có loại đạo thuật nào bắn tới, sẽ là tổn thất lớn. Khôi lỗi này phóng ngựa nhảy lên một cái, trong tay cầm định thần cung trực tiếp bắn về phía chiến sĩ trọng giáp này. Đồng thời cờ bạch hổ tung bay ở phía sau lưng của hắn, mang theo hơn 100 âm binh, lao về phía mặt đất. Cho dù tốc độ của chiến sĩ trọng giáp này có nhanh mấy đi nữa, cũng tránh không thoát được định thần cung. Hắn chỉ có thể sử dụng lá chắn nhỏ cứng rắn ngăn cản một chút, lập tức bị bắn bay ra ngoài. Mặc dù không có bị thương, nhưng vấn đề là khoảng cách bay ra ngoài chừng mấy trăm trượng. Lần này, hắn đã bị bộ xương khô thần binh khôi lỗi xông ra một con đường, bỏ chạy về phía Tô Kính. Cách chương.